và Ngọc thân chào các bạn và chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện của chúng tôi sáng thứ sáu hàng tuần của Tuấn và Ngọc về đào tạo nói chung, cụ thể hơn là về những chủ đề liên quan đến thiết kế chương trình đào tạo này, thiết kế những hoạt động đào tạo và thiết kế những cách để giúp cho người học hoạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên tuần này tụi mình sẽ không nói về những cái chủ đề cụ thể đó, mà mình sẽ nói đến một cái chủ đề mà bản thân mình cũng băn khoăn rất là nhiều từ lúc mình mới làm đào tạo. Đấy là làm sao để định giá cho một chương trình đào tạo. Bởi vì mình biết là những giảng viên mà làm cho công ty mà mình được làm giảng viên nội bộ chẳng hạn thì mình không băn khoăn về những cái điều này, bởi vì là mình được đặt hàng hay là mình được gửi một chương trình thì mình cứ làm thôi. Nhưng mà mình thì bắt đầu bằng việc là làm giảng viên tự do, cho đến chuyện là lúc mà mình mới làm hay là lúc mà mình làm lâu rồi mình không biết làm sao để có thể định giá cho một chương trình đào tạo của mình phù hợp. Định giá thấp quá thì mình thấy không bằng lòng, mà định giá cao quá thì người học lại không tham gia được. Vậy thì bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? Đó, thì đó chính là chủ đề của mình chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì chắc là mình chia sẻ kinh nghiệm trước đi Ngọc nhỉ. Từ lúc mà mình mới làm đào tạo cho đến bây giờ thì mình đã dùng những cách nào để định giá Ngọc nhỉ?
Với em hả? Với em thì ngày xưa lúc mà mới làm thực ra là không có được một cái cách tính rõ ràng đâu. Và hầu như là mình sẽ dựa trên, thường là mình xem tham khảo cái khung của cái bên mà họ đang đặt hàng của mình đang như thế nào. Thì từ đó thì mình quay ngược lại mình sẽ làm việc. Nhưng rõ ràng cái cách đó là nó không phù hợp, và sau khi mình làm xong rồi thì mình luôn có một cái cảm giác rằng là nó không xứng với cái công sức mình bỏ ra.
Anh thấy có một cái mức phí mà hồi trước anh có được nhận lời hợp tác cùng với cả một bên công ty đào tạo này. Thì công ty này là công ty mà họ là người tổ chức thôi, và họ mời những giảng viên, họ kết nối giảng viên với bên đối tác kia, và họ sẽ là người trung gian á. Thì thường họ nói với anh là họ trả đâu đó khoảng 5 đến 7 triệu cho một buổi đào tạo một ngày. Đó. Thì anh nhìn lại về cái mức chi phí đấy, anh bảo là ồ, nếu như ngày nào mình cũng làm đào tạo mà ngày nào mình cũng có 5 triệu thì một tháng mình thu nhập cũng nhiều đấy nhỉ. Và mình thấy cái mức đó là mức ổn. Nhưng mà cái cách làm đấy nó sai hoàn toàn, bởi vì lý do là thế này: một ngày đào tạo của mình thì mình sẽ phải nhân thêm 5 lần nữa để chuẩn bị, bởi vì là mình phải khảo sát này, mình phải kế này, nói chung là một loạt những cái công việc bên gọi là ngoài buổi đào tạo thì nó sẽ là những công việc quan trọng không kém ấy. Như vậy là,
và đặc biệt hơn là mình không thể nào mình làm liên tục mỗi ngày đào tạo mỗi ngày một tháng được.
Đúng rồi, tức là mình phải làm xong mình nghỉ, xong rồi cái thời gian nghỉ đấy mình phải nâng cấp bản thân, xong mình còn phải thiết kế chương trình sau. Như vậy là một buổi, có khi mình làm một tuần một buổi như vậy thôi, là một tuần một ngày như vậy thôi là đã rất là căng rồi. Bởi vì 4 ngày còn lại là mình sẽ phải dành để nâng cấp bản thân, rồi làm những hậu cần, rồi thủ tục giấy tờ, xong rồi tỉ tỉ những cái việc khác. Như vậy là nếu như một tuần mà mình làm được có 5-7 triệu thì không ổn. thì đó là cái cách tính hồi đó mà anh mới về Việt Nam ạ, thì họ tính như vậy. Thì ban đầu anh nghĩ cũng ổn, nhưng mà sau đấy anh nghĩ không ổn, và mình cần phải có một cái cách tính khác. Thì sau đấy anh có một cách tính khác, đấy là mình dựa vào giá của thị trường. Chẳng hạn như là mình biết là chương trình đào tạo này cho cái chủ đề đó với một giảng viên với trình độ từng đó thì họ trả mức phí là bao nhiêu, và mình cứ đi theo cái mức phí đấy thôi. Rồi sau đấy anh cũng cảm thấy không đành lòng lắm, bởi vì một số trường hợp thì mình tính cái hiệu suất, cái hiệu quả công việc của mình. Chẳng hạn như là người học họ rất là hài lòng, họ rất là vui, họ rất là thành công trong chương trình chẳng hạn, nhưng mà mình lại chỉ được từng đó tiền thì mình thấy không đành lòng. Nhưng mà ngược lại thì một số trường hợp khác thì mình làm một cái chương trình khác với một cái chủ đề khác thì người học họ lại thấy không ổn, và mình thấy rất là dằn vặt bản thân, học xong không đạt được cái gì cả mà mình lại vẫn thu từng đó thì nó cũng không ổn. Thế thì bây giờ mình phải tính kiểu gì đây? Cũng vẫn còn một cách tính khác, đấy là hồi sau đó một thời gian là anh thấy mệt mỏi quá thì anh bảo là thôi, tao để chương trình này tùy tâm, các bạn muốn trả bao nhiêu tiền thì trả. Tức là mình sẽ mệt mỏi với cả cách tính của mình, bây giờ mình muốn chuyển cái quyền tính cho người tham gia thì nó lại tạo một cái vấn đề mới. Đấy là người tham gia họ không biết trả phí bao nhiêu, bởi vì đây là cách tính rất là mới ấy. Và bản thân người tham gia họ chưa quen với cách tính này nên là họ không có được một con số chuẩn, dẫn đến chuyện là họ trả rất là tùm lum, mà thường là họ trả thấp hơn cái mức mình muốn đạt được trong một tháng. Thì mình lại đi dằn vặt bản thân mình là tại sao mình thu nhập lại ít thế nhỉ, hay là mình làm kém bởi vì mình làm kém
cái giá trị của mình nó thấp quá mới,
đúng. Bởi vì mình làm kém quá nên là người tham gia họ mới không có chủ động trả mình cao hơn. Tức là tất cả những cách tính đó nó đều không ổn.
Mà em thấy là cách tính nó cũng không ổn với người tham gia nữa.
Đúng rồi, người tham gia thì đó là
em cũng có cơ hội tham gia một vài chương trình như vậy, và đúng là mình cảm thấy rất là khó xử. Bây giờ mình trả như thế nào là phù hợp đây? Thì gần như là kiểu mình gửi xong rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy dằn vặt bên trong. Tại vì nó phụ thuộc về cái chất lượng lẫn cái khả năng tài chính của mình nữa. Thì nếu mà mình không có một cái mốc như vậy thì mình không xác định được ngay từ đầu là tôi sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền cho chương trình này.
Thì sau một thời gian dài làm đào tạo, làm những chương trình lẻ, làm những chương trình nhỏ, xong rồi mình cứ dằn vặt về cái chuyện định giá như vậy, thì anh nhận ra một vài điều như sau này. Đầu tiên là cái định giá của mình cho chương trình đào tạo ấy, nó phản ánh trực tiếp cái định giá của mình dành cho bản thân. Tức là mình nghĩ rằng là mình xứng đáng nhận được bao nhiêu tiền cho cái thời gian mình bỏ ra, công sức mình bỏ ra. Thì sau đó anh mới nghĩ đến chuyện là thế thì bây giờ mình muốn là 1 giờ của mình xứng đáng bao nhiêu. Và thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà anh trả lời, mà anh buộc phải trả lời, cần phải trả lời khi mà mình muốn định giá cho chương trình đào tạo của mình. 1 giờ của mình xứng đáng bao nhiêu tiền? Thì nếu như Ngọc nghĩ về câu này thì Ngọc sẽ trả lời thế nào? Cái hồi mà mình mới 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 định giá ấy.
Cái hồi mà lúc mà em mới bắt đầu tìm hiểu về cái mảng đào tạo á, thì em có được một một người anh, anh đó thì anh làm công việc khai vấn từ khá là sớm, từ 2016 7 gì đấy, và thi thoảng mình nghe được cái câu chuyện của anh á, là khi mà anh ngồi với khách hàng thì anh đang định giá cái giờ của anh là 500 ngàn một giờ tại thời điểm đấy, thì khi mà mình nghe con số như vậy mình kiểu cái gì vậy tức là cái tức là mình không thể nào nghĩ được là 1 giờ và ai đó sẵn sàng trả một cái chi phí là 500 ngàn, với thời điểm đó là 150 ngàn cũng khá là cao đấy. Và mình không nghĩ rằng là ôi mà chỉ đến khi nào mà mình có thể định giá được bản thân của mình là với một con số như vậy ta và nó liên tục khiến cho mình suy nghĩ, và sau đó em khám phá ra rồi là cái nó dựa trên nhiều về cái những cái nó giống như cái khoản đầu tư mà mình đã dành cho những cái chuyên môn của mình. Thì bây giờ mình có thể tính một cái khoản để mình chia khấu hao ra, như vậy là mình sẽ biết rằng là mỗi giờ mình làm trong một tháng, trong một năm thì chia ra thì như vậy là mỗi giờ khoảng bao nhiêu. Thứ hai là nó dựa trên cái khoản mà mình đang mong muốn là mình đạt được, và cái thứ ba nữa là nó dựa trên cái với em thì nó là cái sự tự tin của mình nữa, là với cái mức này tôi có thể cung cấp cho bạn được những cái giá trị nó tương ứng với số lượng như vậy. Thì đó là ba khía cạnh mà em tham khảo khi mà em đưa ra một cái định giá cho cái 1 giờ của mình.
Thì đúng là thời đó lúc mà anh học về đào tạo xong rồi mình bắt đầu chính chính thức chuyển hẳn sang ngành đào tạo ạ, thì anh cũng định giá theo cách số 1 mà Ngọc nói, đấy là toàn bộ số tiền mình đã từng đầu tư cho mảng đào tạo là bao nhiêu tiền và mình muốn thu hồi cái số tiền này về sau bao nhiêu lâu. Thì hồi đó anh quyết định là mình sẽ thu hồi cái số tiền mà mình đầu tư đó, bởi vì anh dành từ khoảng 2011, 2012 cho đến 2015 là anh chỉ có chi thôi. Có thể đến 2016 anh vẫn chi tiếp. Và cái khoản đấy cộng lại cũng 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 rất nhiều đó chứ không ít đâu, cũng phải cũng 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 phải nhiều con số đó. Thì anh quyết định là bởi vì mình dành 4 năm để mình chi. Bây giờ mình cũng dành 4 năm để mình thu xem sao, tức là với cái khả năng của mình bắt đầu tăng thêm thu nhập của mình lên làm sao đấy để trong vòng 4 năm đấy toàn bộ số tiền mình thu về trong cái bảng đào tạo ấy nó sẽ bằng cái số tiền mình đã chi cho bảng đào tạo. Sau đó anh tính là cứ bây giờ một ngày mình làm mấy tiếng xong mình chia ra, thì mình cuối cùng anh ra được một con số, đấy là một 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 giờ của mình phải ít nhất là 500 ngàn. Thì anh nghĩ là cái con số 500 ngàn kia nó cũng tương đương với con số 500 ngàn mà Ngọc vừa nói, thì đấy là ít ít nhất là 500 ngàn, đấy là với điều kiện là một ngày mình làm 8 tiếng là làm 5 5 tuần, 5 5 ngày một tuần. Nhưng mà sau đấy mình lại muốn là bây giờ mình làm giảm cái thời gian lại, mình tập trung vào chất lượng hơn, thì nó lại phải tăng lên, không còn là 500 ngàn nữa mà có thể là 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Thì đó là thì sau đó nó dùng cái cách số 2 mà Ngọc nói đấy. Cách số 2, số 3 ấy là cái con số mình muốn hướng tới là gì? Thì anh muốn hướng tới là 1 tuần mình làm tập trung và mình không cần phải làm 8 tiếng liên liên tục tìm một ngày mình có thể làm 4 5 tiếng thôi, hoặc là 3 tiếng thôi. Nhưng mà nó vẫn đạt được cái mức chất lượng như vậy. Tức là cái giá trị của mình 1 tiếng nó phải ít nhất là 1 triệu, có khi là 1,5 triệu. Thì đó là cái yếu tố số 2 anh nghĩ tới. Yếu tố số 3 anh nghĩ tới đấy là cái giá trị chất lượng mà mình mang lại cho công việc của mình. Thì lúc đầu nó là rất là cơ bản thôi, bởi vì là mình mới thực hành mà. Nhưng mà đến bây giờ hoặc là khoảng một vài năm gần đây thì khi mà chất lượng của mình nó tăng lên rồi, mình nhìn thấy rõ ràng là cái kết quả mọi người đạt được nó cao rồi, thì mình lại muốn tăng thêm nữa và mình lại 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 nhân như kiểu là nhân hệ số ấy. Tức là với cái mức cơ bản đấy mình nhân thêm hệ số gấp đôi rồi nhân hệ số gấp rưỡi, thì nó ra một cái mức 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 mới. Thì tại thời điểm hiện tại thì sau khi nhân lên rồi là sau khi chia ra như vậy, anh cảm thấy là cái số hiện tại mà anh muốn hướng tới trong vài năm tới đấy là khoảng khoảng 3 khoảng 3 triệu một giờ. Tức là mình muốn hơn tới cái con số đó. Nhưng mà quay trở lại thì không không có nghĩa là mình thu nhập được từng đó đâu nhỉ. Mình muốn hướng tới có nghĩa là cái chất lượng hàng giờ của mình làm sao để xứng đáng được với cái mức phí 3 triệu một giờ. Xứng đáng thôi, còn chuyện là người ta trả về cho mình bao nhiêu thì lúc đó tùy 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 tình huống, bởi vì không phải ai cũng trả cho mình 3 triệu một giờ được. Cái con số đấy cách đây 2 năm là anh muốn hướng tới, là trong cách đây 2 3 năm ấy, là anh muốn tới 3 năm sau là anh muốn hướng tới 1,5 triệu một giờ. Bây giờ thì khoảng khoảng cái con số đấy là ok rồi, mình hoàn toàn có thể tự tự tin là mình có thể đạt được con số đấy rồi. Nhưng mà bây giờ anh muốn nhân nhân gấp đôi lên, 3 năm sau là nó phải được cái mức đấy. Tức là những cái cách đó là những cái cách mình định vị bản bản thân của mình kia đã. Chưa nói gì đến giá của chương trình đào tạo nhá. Bây giờ mình định vị bản thân của mình kia đã, xem là mình xứng đáng với con số bao nhiêu.
Ở đây thì mở ngoặc chút xíu là không biết là cái lúc đầu khi mà anh Tuấn bắt đầu có một con số và anh Tuấn nói cho người khác là giá trị của tôi 1 giờ là như vậy, thì không biết là cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào.
Tôi run lắm em ơi.
tại vì với cái trải nghiệm cá nhân của em thì thực ra khi mà mình tính xong con số rồi và cái chuyện mà mình đi mình nói với người khác là đây giờ 1 giờ của tôi là như thế này, nó đúng là một cái chuyện mà không dễ dàng chút nào.
Rất là ngại và bởi vì mình chưa tự tin lắm, một phần là bởi vì mình chưa làm lâu ấy, nên là mình chưa kiểm chứng được là ở cái con số đó nó xứng đáng với cả cái mức phí đó, cái mức phí đó nó xứng đáng với cả cái điều mà mình sẽ làm cho người học viên của mình ấy. Thì cái sự mất tự tin đấy nó dẫn đến chuyện là mình chia sẻ rất là chặt rè và mình nói kiểu nửa vời ấy, bảo là đấy giá trị của tôi là từng này, tuy nhiên nếu như bạn gặp ABC thì bạn có thể nhắn tin cho tôi để chúng ta có thể thảo luận thêm. Tức là nó có một cái yếu tố giảm nhẹ lại và nó mất tự tin ở trong đó. Đó thì đó là một cái cảm giác ngay đầu tiên mà nó diễn ra thường kỳ lắm nhỉ. Có khi đến bây giờ đôi khi vẫn còn gặp cái trạng thái đấy khi mà mình làm một cái chương trình mới hoàn toàn mà mình chưa chắc chắn về cái giá trị của nó, thì mình vẫn có cái cảm giác ngập ngừng đấy khi mà chia sẻ cái mức phí đó cho những người khác biết. Thì một thời gian sau anh quyết định là giảm bớt cái sự nhập gọi là sự ngập ngừng đấy bằng cách là chia khoảng, chẳng hạn như trước kia thì anh để 100% là tùy tâm đi, thì bây giờ anh sẽ để một cái khoảng là bây giờ mức phí của tôi là trong cái khoảng này, từ 500 đến 1,5 triệu một giờ, bạn đủ khả năng bao nhiêu thì bạn trả bấy nhiêu. Thì thường mọi người sẽ trả ở đâu đó có cái khoảng 30% phía dưới, tức là có người trả tối thiểu là 500, có người trả khoảng 800-900, hiếm ai trả trên 1 triệu, bởi vì là cái khoảng đấy thì mọi người nghiễm nhiên sẽ chọn cái mức ở phía dưới.
Trong trải nghiệm của em thì em định 5 cái khoản, và thường cái khoản mà lần đầu tiên mà em định đó là nó cũng không quá cao đâu, và tức là nó đủ để mà mình dễ dàng mình nói với người khác, nó không khiến mình cảm thấy bị mất tự tin đó. Rồi sau đó là em bắt đầu em nâng dần nó lên, và khi mình nâng dần như vậy thì nó giống như là một cái kiểu mà mình đang tự thôi miên chính mình. Là bây giờ mình cứ nói là mình là con số đó đi, và khi mà mình nói xong rồi em cố gắng là em không suy nghĩ về cái điều mà họ sẽ nghĩ gì về con số đó nữa, là mình cứ nói ra. Thì em làm cái chuyện đó liên tục đâu đó khoảng một thời gian, khoảng vài tháng, thì tự nhiên nó làm mình cảm thấy thoải mái với con số đó hơn. Và đến bây giờ thì gần như là nó quen thuộc luôn, là cho dù là em báo với ai thì cái chi phí của em đã định ra như thế nào thì em cứ báo với họ như vậy thôi. Còn cái chuyện mà họ phản hồi lại nó cao thấp như thế nào thì khi họ phản hồi thì mình sẽ tính,
mình tính sau.
Còn nếu họ không phản hồi thì mình sẽ không suy nghĩ trong đầu nữa.
Đúng rồi. Tức là bởi vì mình cứ ra một cái giả định là con số này quá cao với họ hay là con số này quá thấp với họ, tức là một cái giả định đấy. Anh nhớ là cách đây tầm vài tháng mình cũng có suy nghĩ như thế, tức là mình khi mình gửi một con số thì cũng suy nghĩ là con số này có vẻ hơi cao với họ này, nhưng mà không sao, mình cứ gửi đi, bởi vì nếu như mà họ thấy không ổn thì họ có thể sẽ thương lượng để giảm bớt xuống. Thì đó là đến đó là đến cái phần thứ hai của câu chuyện, đấy là bây giờ mình biết giá của mình rồi, mình biết được cái mức phí của mình cố định là khoảng bao nhiêu rồi, thì bây giờ mình có thể chia sẻ con số đó với người khách hàng hoặc là người đối tác của mình. Thì bây giờ cái giá thực sự mình tính phí cho chương trình đào tạo của mình là gì, thì làm sao để tính ra một cái con số tổng để mình gửi cho người khách hàng đây. Thì thường mình tính một cách như sau, đấy là mình biết một giờ của mình xứng đáng bao nhiêu tiền, sau đó mình tính cái số lượng thời gian mà mình cần phải dành cho chương trình đào tạo này. Thì tụi mình thường tính như sau, đấy là với một chương trình mà mình đã quen rồi thì chẳng hạn như một ngày đào tạo đi, chẳng hạn như họ đặt hàng mình 8 tiếng đào tạo với cái chủ đề mình đã quen rồi, và mình thấy rằng là chương trình này không cần phải thiết kế quá nhiều, mình đã có kinh nghiệm rồi, thì mình có thể nhân 3 lần thời gian đó lên cho thời gian thiết kế, như vậy là 8, 4, 32 tiếng. Đấy, 32 tiếng với mức phí của hai anh em nhân lên thì có thể là nhân lên 1,5 triệu và 2 triệu cho hai người chẳng hạn, thì 32 tiếng xứng đáng với 64 triệu, ví dụ là như vậy. Thì như vậy là đó là cái cách tụi mình tính, thì tụi mình sẽ cốt sẽ gửi cho người khách hàng là đây, với cái chương trình thế này và với cái yêu cầu của bạn thế này thì thời gian của chúng tôi dành cho nó sẽ được tính giá với cả cái mức phí thế này. Đấy. Thì đó là cái mình gửi cho người khách hàng. Thì tùy chương trình, chẳng hạn như những chương trình nào mà một cái nội dung mà cần phải thay đổi quá nhiều thì mình sẽ không nhân 3 mà mình nhân 4. bởi vì là mình tính cái thời gian mình dành cho nó, mình cần dành để chuẩn bị và thiết kế nó nữa. Đấy, thì đó chính là cái cách mà tụi mình tính phí một chương trình đào tạo. Còn đôi khi có một cái nhóm nào đấy mà họ bảo là phí này cao quá, thì mình sẽ bảo là nhưng mà nếu như phí thấp thì tức là tụi mình sẽ không thiết kế lại 100% đâu. Tụi mình sẽ sử dụng những cái mình đã có sẵn thì có thể nó không đảm bảo 100% nhu cầu của anh chị. Nếu mà họ chấp nhận điều đó thì mình sẽ lại giảm thời gian thiết kế xuống và mình tính một cái mức phí thấp hơn. Thì đó là cách tụi mình thường tính một cái tổng để gửi cho người khách hàng hoặc là người đối tác khi họ họ hỏi tụi mình là chương trình lại tính phí bao nhiêu tiền.
Ngày xưa em có một cái nhầm lẫn là mình cứ nghĩ rằng là cái thời mình chỉ nên tính phí khi mà mình đến lớp thôi. Còn cái đoạn trước đó thì có thể là lúc đó mình cũng không có rõ ràng về những cái quá trình thiết kế nó cần phải chặt chẽ như thế nào. Và nhưng mà đến bây giờ thì khi mà mình thấy rằng là cái vai trò của quá trình thiết kế nó lại thậm chí nó còn cao hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà mình thiết kế chặt rồi đến lớp là mình chỉ cần ngồi đó mà mình chỉnh cái quá trình nó chạy thôi. Và mình có thể sử dụng một vài kỹ thuật tiểu phối thôi, nó không quá nhiều. Thì như vậy là cái việc mà mình bỏ qua cái quá trình thiết kế thì vô tình nó lại gây thiệt hại rất là lớn cho mình. Cho nên là buộc phải tính vào và luôn luôn như vậy, cái thời gian dành cho việc thiết kế nó luôn cao hơn cái thời gian mà thực hiện rất là nhiều.
Đó thì điều đó lại dẫn đến một cái chuyện là kỹ năng thiết kế của mình mạnh á, thì cái thời gian mình dành thiết kế rất là ít, nên là cái công sức mình bỏ ra nó ít, nên là nó sẽ xứng đáng với số tiền mình thu về được. Nhưng mà với một những người giảng viên nào mà mình vẫn tính một cái số lượng cố định như vậy, chẳng hạn như là 60 triệu một chương trình đi, nhưng mà mình lại không có kỹ năng thiết kế, dẫn đến chuyện là mình dành rất nhiều thời gian để thiết kế, chẳng hạn như 8 tiếng một ngày để chạy chương trình, mình dành nguyên một tuần đến 2 tuần trước đó để thiết kế. Tức là cái 60 triệu này nó không xứng đáng với thời gian mình dành ra cho chương trình này rồi, bởi vì nó sẽ giảm cái giá trị của mình xuống rất là nhiều. Chính vì vậy nên là mình luôn luôn gợi ý là một người giảng viên muốn làm chương trình của mình hay thì phải đi học thêm kỹ năng thiết kế nữa. Thì mình sẽ giảm bớt được cái thời gian mình dành cho nó xuống, dẫn đến chuyện là cái số tiền mình thu về một giờ nó sẽ tăng lên, giá trị của mình nó sẽ tăng lên.
Bởi vì em nghĩ rằng là nó cũng cho mình một cái cơ sở để mình có tính phí, và khi mà mình đưa cho đối tác về cái chi phí này nó rõ ràng, và nếu mà hỏi rằng là hãy cho tôi biết là cái cách anh tính như thế nào để có con số này, thì mình rất là dễ dàng mình đưa cho họ là những cái cấu trúc, những cái phần của nó trong cái chi phí đó.
Thì tụi mình tính hết tất cả những cái đó vào trong chi phí, bởi vì nó là một cái phần chi phí đáng được tính mà, bởi vì nó quan trọng hơn cả cái phần thực hiện chương trình nữa. Đó thì đó chính là cái cách tụi mình tính phí, bao gồm là cái cách mình định giá bản thân mình một giờ mình xứng đáng bao nhiêu tiền, sau đó đến cái cách mình tính tổng của một cái chương trình phí bao nhiêu mình gửi cho người đối tác, và sau đó nếu như người đối tác cảm thấy phí này cao thì mình có thể thương lượng và mình giảm xuống, mình có thể giảm xuống vì mình muốn ưu đãi, chứ không phải mình giảm xuống vì chất lượng của mình giảm xuống, bởi vì mình muốn ưu đãi, mình muốn tặng cho họ một cái phần gì đấy thì mình sẽ có thể giảm theo phần trăm chẳng hạn. Nhưng mà mình nên gửi một cái mức phí tổng với một cái con số mà nó xứng đáng với cả cái giá trị của mình ngay từ đầu, để họ biết là ở chương trình này xứng đáng với cả mức phí đó. Nhưng nếu như họ muốn thương lượng để giảm giá thì mình vẫn giảm thôi, nhưng mà chất lượng chương trình thì nó xứng đáng với từng đó. Mình không biết là Ngọc có muốn bổ sung thêm điều gì không em?
Không, em thấy hết rồi.
Nói chung là đây là một cái quá trình nghe thấy đơn giản thôi, nhưng mà nó là cả một quá trình nhận thức về bản thân, nhận thức về giá trị của mình rất là dài á. Thì mình mất đâu đó tầm 3 đến 4 năm để mình có thể định ra được một cái con số mình thấy tự tin và mình sẵn sàng để nói với người đối tác hoặc khách hàng của mình là đây, tôi làm việc là xứng đáng với cả cái mức phí này. Thì mất một thời gian dài như vậy để mình chiêm nghiệm, mình làm thử rồi mình thấy tự tin hơn về bản thân mình. Thì cái quá trình đấy nó cũng nhiều dằn vặt và nhiều đau khổ, nhưng mà cuối cùng thì cái kết quả nó là mình tự tin hơn và mình chắc chắn hơn về giá trị của mình dành cho người khách hàng và người đối tác của mình.
Em nghĩ cái ý mấu chốt là cái việc là mình định giá để mình biết là cái chương trình này thật sự là nó giá trị bao nhiêu. Còn cái việc mà mình sắp xếp lại dựa trên những cái ưu đãi của mình hay là cái nhu cầu của mình nó sẽ khác. Tại vì em nói đến cái chuyện nhu cầu là bởi vì thi thoảng cũng có những chương trình mà mình thấy rằng là khi mà mình tham gia thì ngoài cái chuyện là mình bỏ công vào trong đó thì mình cũng có thể có được một vài cái lợi ích nhất định chẳng hạn. Hoặc ví dụ như là cái thời gian để mình thực hành, mình thử nghiệm một cái mô hình mới chẳng hạn. Thì mình hoàn toàn có thể cân nhắc nó vào để mà khi mà họ phản hồi lại thì mình có thể điều chỉnh lại một phí cho phù hợp. Nhưng mình vẫn phải nói là cái giá trị thực của chương trình đó là bao nhiêu đã. Rồi sau đó là mình mới offer một cái mà mình thấy gọi là sẵn sàng hơn bởi vì những thứ mình nhận lại.
Và có thể là một cái giá trị nữa đấy là đây là lần đầu tiên mình làm việc với đối tác đó chẳng hạn, thì mình muốn giữ một quan hệ và mình muốn cho họ thử nghiệm cái chất lượng của mình. Nhưng mà cái khoản đầu tư của họ thì chưa thể cao được bởi vì họ chưa biết mình là ai á. Thì mình có thể làm một chương trình như vậy, nhưng mà mình phải nói trước là đây là cái mức phí ưu đãi. Thì nếu như mình không nói đấy là mức phí ưu đãi thì lần sau nếu mà họ mời mình lần thứ hai thì họ sẽ vẫn mời mình với cái giá cũ, và mình sẽ không có lý gì để mình nói về cái giá mới.
hoặc là discount hơn, bởi vì mình làm quen với nhau rồi mà.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Rồi thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Tụi mình sẽ dừng chủ đề này ở đây. Nếu như mọi người vẫn còn những cái băn khoăn, những cái suy nghĩ gì về chuyện định giá bản thân và định giá chương trình đào tạo của mình và cách thương lượng giá với cả số khách hàng thì mọi người có thể nhắn tin riêng cho tụi mình về và hẹn gặp mọi người vào 9 giờ tháng 6 hàng tuần. Mình sẽ chia sẻ với mọi người những chủ đề liên quan tới đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp người học hỏi hiệu quả hơn. Và bây giờ thì chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ.